This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng đến với khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Mỗi thứ tư 4 giờ 5 giờ chiều và cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Khán giả cũng có thể theo dõi qua internet là daisaigon.com, daisaigon.com hay là nghe điện thoại gọi vô nghe 213-493-0128 đó là để nghe điện thoại, nghe những chương trình thôi. Tất cả những chương trình của Đài Sài Gòn 900 AM không phải chỉ có chương trình Luật pháp và đời sống 213-493-0128. Hay là nếu mà muốn có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas, 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington, Austin, Galveston, Conroe, San Antonio hay là on trên internet mà có nghe được chương trình của luật sư David Vương và Tom, gọi thẳng vào phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống với David Vương, tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với khán giả trong giây lát. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, nhất là luật pháp tiểu bang Texas, 713-664-8002, chương trình Luật pháp và đời sống, cũng on air Dallas, 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, dĩ nhiên, Houston, Galveston, San Antonio hay là internet, có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng với phòng studio 713-664-8002. Chào sư David Vương.
David, xin chào quý vị và xin chào luật sư Tom.
713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên. Chào xin tên, hello.
Dạ, chào hai luật sư.
Dạ, xin chào.
Tôi tên là Lan đó. Thưa luật sư, sáng hôm nay tôi có nhận được hai cú phô liên tiếp. Và một cú phô đó, họ nói là họ gọi từ cái sở thuế IRS đó, mà họ gọi như là có tính cách đe dọa tôi vô cái đường, phải rất lại họ qua cái đường hotline mà tôi quên mang cái số đi rồi. Xong rồi tôi nghe cái answering machine như vậy, xong rồi tôi không bắt phone cũng trả lời. Xong rồi khoảng chừng nó hạ một tiếng đồng hồ sau, cái họ gọi lại tôi là họ nói là bây giờ phải gọi cho họ trở lại cái đường dây hotline của họ, họ gọi từ sở IRS, nếu không thì tôi sẽ bị thế này thế nọ đó. Thì thưa luật sư, tôi nghĩ mấy người này chắc mấy người đi lừa đảo rồi, sắc scam đó luật sư. Và bây giờ họ cứ gọi họ nói như vậy thì mình phải thế nào,
được không? Dạ vâng, dạ, cảm ơn bà. Theo luật sư David Vương kinh nghiệm, sở thuế IRS, Internal Revenue Service, Treasury Department, có bao giờ gọi điện thoại tới mình, nhà mình để đòi tiền không?
Dạ không.
Nếu gọi tới thì đó là một người gọi như giả là một người khác để áp lực đòi tiền mình, nên làm gì?
Cái điều thứ nhất đó, mình có thể... Cái điều tốt nhất là mình nín thinh, mình không làm gì hết. Nhưng mà nếu mình gọi họ đó thì mình hỏi họ tên gì, ở đâu và số điện thoại, số mấy. Dĩ nhiên là họ không có cho đâu. Mình có thể gọi báo cáo với cảnh sát. Nhưng mà sự thật ra cái vấn đề mà IRS này, scam này đã có lâu rồi. Và trong vòng năm nay thì họ đang đánh cộng đồng Việt Nam chúng ta, đánh những người Asian. Mỗi một năm họ chuyển qua, hồi năm trước thì hầu như họ đánh người Mỹ phi cơ, sau bây giờ là họ đánh người Việt Nam chúng ta. Trong tin tức của Mỹ họ cũng nói cái này, cái vụ này rất là nhiều. Chúng ta có thể report họ, hoặc là chúng ta có nín thinh thôi, nhưng mà sự thật ra là tóm lại đó là IRS không bao giờ viết thơ cho mình đòi tiền, hoặc là IRS không bao giờ mà gọi mình đòi tiền. Họ lúc nào họ cũng, nếu mà IRS đó, họ lúc nào họ cũng mời lên trên văn phòng của họ để nói chuyện, là trong lá thơ từ đàng hoàng. Mà dĩ nhiên đó, mình biết mình là ai, thí dụ như mình biết mình là trục trặc, mình biết mình là chuyện gì xảy ra. Còn nếu mà mình là cái người không có gì hết thì IRS họ không có đụng tới mình đâu. Một cái điều nữa đó là có một cái lá thơ lâu lâu luật sư Vương có nhận được, là kêu mình phải đi mua những cái poster. Nếu mình có business, mình mua những cái poster lịch sử thơm, phải đăng lên này nọ, phải qua cái lực này, và họ làm cái lá thơ và họ làm cái những cái logo, những cái hình của cái lá thơ giống như là nhà nước. Nhưng mà sự thật ra cái chuyện đó không có phải như vậy. Cái điều những cái một lời khuyên nữa đó luật sư Thơm và chị Lan, là nếu chị nhận được thơ từ thì chị cứ trả lên một cái văn phòng luật sư nào đó coi luật sư đó có ý kiến như thế nào. Dạ.
Ok, dạ vâng, cảm ơn chị ạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư David Vương. Nếu mà mình nghĩ một người nào đòi nợ mình, cái này không phải là chỉ là họ giả dạng làm như là sở thuế, nhưng mà họ có thể giả dạng làm như là tòa,
yeah,
giả dạng làm như một chủ nợ,
yeah,
họ gọi tới. Luật ở đây đó là nếu mình thiếu tiền, ít bao giờ, không phải không bao giờ mà ít bao giờ mà họ gọi tới, họ nói là mà mình có thể bị vô tù. Tại thiếu tiền là dân sự,
yeah,
thì thứ kiện nhau thôi.
Yeah.
Yeah. Thì nếu họ nói nếu mà không trả tiền đưa tôi credit card liền, không trả liền cái số này đó là tôi cho cảnh sát tới nhà bắt trong một tiếng đồng hồ. Đó. Cái đó Thông có thể nói là 95-98% là không có chuyện nó xảy ra.
Yeah. Còn cái vụ mà phải ra nhà băng rồi quay ra cho tôi rồi vậy đó.
Yeah.
Yeah, cái chuyện nó không có đâu.
Cái đó là một. Cái thứ nhì là người ta gửi tiền cho mình, người ta nói bây giờ họ mình chuyển tiền qua người khác rồi mình được cái tiền commission thí dụ mấy ngàn đồng.
Yeah.
Xong rồi họ gửi tới tiền cho mình, xong rồi cái bị trục chặt, nhưng mà nó thôi giờ cứ gửi tiền của mình qua cho người kia dùm đi. Là mình gửi đi là mất luôn, họ sẽ không bao giờ gửi tiền cho mình.
Yeah.
Đó. Đôi khi họ gửi cái check cho mình thấy ủa này cũng thấy đúng, thấy như là thiệt gì đó.
Yeah.
Mình bỏ tiền, bỏ check vô account của mình cũng thiệt luôn, không bao xuống cái gì đó.
Yeah.
Họ nói ok, vậy 2 ngày hôm sau bây giờ gửi cái số tiền là tôi gửi cho ông 2 ngàn, ông gửi tôi 1.500 thôi, qua chỗ này dùm. Tôi trả ông cái lệ phí là 500 đồng, mình thấy ồ cũng dễ quá rồi, mình gửi 1.500 đi. Một tuần sau cái check kia quay ngược trở lại là không có tiền.
Đúng rồi.
Là mình mất 1.500. Họ nhắm vô hai cái mà người Việt, không phải người Việt Nam, nhưng mà người tổng quát, người tất cả mọi người đều có hết, là sợ thiếu thuế. Thứ nhì, lòng tham. Ít có bây giờ người nào nói giờ tôi đưa ông 2.000, ông gửi 1.500 qua cho ông B đi, tôi cho ông 500. Nếu mình làm như vậy, xin lỗi thính giả là cái đó là lòng tham của mình, tự nhiên làm được có làm được 500 bạc rất là dễ, nhưng mà không dễ như vậy. Họ nhắm vào cái lòng tham của mình để họ lừa gạt mình lấy 1.500, mà cái check 2.000 họ gửi cho mình sẽ bị lủng, sẽ bị hư, sẽ không có tiền trong đó.
Yeah.
Thì cẩn thận. Và yeah, cái scam thứ ba là thính giả, nhất là những như nãy luật sư David Vương có nói, là họ nhắm vô cộng đồng Việt Nam mình, là một số người khác nữa, là những ông anh chị em chủ tiệm nail có thể bị là như vậy. Người ta vô, những người này là chuyên môn đi làm tiền những tiệm nail. Người ta vô, người ta làm nail hay là làm chân, hay là họ làm waxing hay làm facial, sau đó họ nói ồ cái này bị chảy máu, tôi đau đớn quá, tôi đi bác sĩ và tôi sẽ thừa. Họ hy vọng là mình có bảo hiểm sẽ trả cho họ 500-1.000, bao nhiêu cũng vậy đó. Thà như vậy còn hơn là đi mướn luật sư tốn bao nhiêu tiền, có thể bao 5-6.000 đồng trở lên. Thì người chủ tiệm, nhất là người Việt Nam mình, hay sợ rồi lại trả tiền cho người đó. Cái những cái có một số người chuyên môn đi hết tiệm nail này tiệm nail khác nhắm cho người Việt Nam thôi để ăn hiếp, rất là cẩn thận, rất là cẩn thận về những người mà đòi tiền như vậy. Cái đó rất là khó gỡ ra. Tại sao? Tại vì họ thư ra tòa, họ có khi tốn tiền, có khi họ ký giấy tờ tôi nghèo quá tôi không có tiền, họ không trả tiền tòa giấy, họ chỉ đợi tới ngày ra tòa họ lấy mình mấy trăm bạc. Đó, tại vì mướn luật sư thì tốn tiền mấy ngàn đồng, thà cho họ mấy trăm đồng. Hay là người Việt Nam mình không nói tiếng Anh rành, ra tòa không biết cách cãi, sẽ bị thua. Cái đó là một cái tốn kém của làm ăn thôi, mình không biết là tránh bằng cách nào, nhưng mà nói cho thính giả biết, nhất là những anh chị em nào mà chủ tiệm nail, cẩn thận về những cái đó. Tại vì bây giờ tới cái mùa này người ta đi làm nail nhiều rồi, đôi khi mình không cẩn thận rồi mình bị chảy máu hay là không hài lòng người ta, hâm dọa người ta thưa rồi người ta làm rất khó dễ. Và người ta dựng lên đủ thứ chuyện hết. Thính giả biết rồi, nếu mà tiểu bang inspector xuống, Texas Department of Regulation xuống, thì nếu họ muốn cho ticket là tiệm nail, có thể nói là 50% tất cả những tiệm nail đều có thể bị phạt tiền hết. Phải không ạ?
Yeah.
Nếu mà họ vô, họ muốn ghi ticket là họ ghi ticket rồi.
Yeah.
Ít có tiệm nào mà thoát hết lắm. Thì cái người này họ chẳng có gì là làm hết đó. Họ tới họ phá tiệm mình, họ tống tiền mình. Xong rồi nếu không nó thì họ mét lên trên kia là ở đây dơ, ở đây dùng cái những cái lưỡi lam, những cái gì mà không theo luật lệ. Thì những người này người ta đã research trước rồi, người ta làm tiền. Những chủ tiệm nail thì nói cho thính giả cẩn thận về những người đó. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn chị. Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên này, hello. Dạ thưa mời ạ. Thưa mời thính giả nghe kế tiếp ạ. À. 71. Dạ vâng, mời anh ạ.
Chào hai luật sư, tôi tên Tuấn. Tôi hỏi cái vấn đề mà làm quốc tịch cho con tôi đó, hai đứa nhỏ đó, mẹ nó có quốc tịch thì làm cái giấy N600 á, thì bây giờ là đưa cho cái văn phòng nó làm thì nó lấy tiền mặt, thì mỗi cái hồ sơ vậy là 600, với họ cộng cái tiền họ làm giấy tờ nữa thì tất cả là khoảng chừng 1.300. Rồi cách từ tháng 4 đến giờ là tôi cứ gọi lại hỏi họ tại sao tôi chưa có nhận được giấy tờ gì hết á. Thì họ nói rằng là bây giờ để họ gọi lên trên đó họ check lại. Rồi thì nhưng mà họ nói là họ sẽ gọi cho tôi báo để tôi biết là cái lý do tại sao. Nhưng mà rồi tôi phải cố gắng tôi tìm cách để tôi gặp họ, nhưng mà họ không có ra mặt. Rồi xong rồi đó tôi gọi lại được cái người đó, người đó nói là tại vì cái hồ sơ bên kia bị drop lầm gì đó, rồi để họ check, rồi họ nói là để một tháng sau đó thì có vấn đề gì của bên văn phòng của sở di trú thì họ sẽ báo lại cho mình. Mà tôi thấy cái vẻ này của tôi bị lừa quá thưa luật sư. Nếu mà trường hợp vợ tôi mà bị lừa như vậy thì tôi phải làm sao thưa luật sư ạ?
Cho thăm hỏi, anh nghĩ anh bị lừa tức là người ta lấy tiền mà người ta không làm việc cho anh, hay là người ta hứa mà người ta chưa làm, hay là sao? Anh nghĩ lừa là tại sao?
Lừa là có thể là họ lấy tiền mà họ không có gửi hồ sơ đi, tại vì họ làm xong cái hồ sơ là họ nói để họ gửi hồ sơ đi, thì tôi nói rồi để tôi ký check, họ nói không để đưa tiền mặt cho họ, họ lấy cái check của họ đó của văn phòng thì nó tốt hơn. Thì đó tôi có đồng ý thì làm vậy, thì mình cũng nghĩ mình đi làm cho nó công việc nó trôi chảy, thì cái chuyện mà con cái mình nó có quốc tịch rồi thì chắc chắn rồi, nhưng mà mình muốn nó có cái certify rõ ràng như vậy đó thưa hai luật sư. Rồi nhưng mà mình muốn làm cho nó trôi chảy, mà không biết đến bây giờ là gần nửa năm rồi mà không thấy thông tin. Thường thường mình sở di trú nhận mình bất cứ một giấy tờ gì thì nó sẽ gửi thư cho mình là mình nó có nhận, rồi phải chờ giấy tờ thôi, mà họ gọi họ mà họ thấy có vẻ, tôi thấy có vẻ không có trách nhiệm.
Dạ, yeah, cái chỗ này là mấy văn phòng luật sư hay một chỗ dịch vụ ạ?
Dạ thưa dịch vụ ạ.
Ok, dạ. Yeah. Mời luật sư David Vương.
Well, cái điều thứ nhất đó, hồi ngày xưa luật sư Vương mới vừa ra làm luật sư đó, luật sư có vô một cái group gọi là Practice Law Without a Degree đó. Là những người dịch vụ làm những cái việc di trú này, thì họ cho David một cái job để investigate những cái dịch vụ này. Sự thật ra, kính thưa quý vị đó, dịch vụ không có làm được di trú, không có được biền ra những cái giấy này. Mình tự mình biền ra được Nhưng nếu người nào chạc mình tiền, biền cái này ra, thì cái người đó phải có bằng luật sư. Thì cái người boss của David đó, họ mới muốn David là go undercover bắt những người Việt Nam. Trời, thì luật sư Vương nói không được, phải rút lui, cái này là tôi muốn bắt người Mỹ hay bắt người khác được, nhưng mà nếu mà mấy ông mà bắt người Việt Nam á, thì tôi không có thể nào làm được. Cái luật đầu tiên David muốn nói với anh Tuấn á, những cái dịch vụ không có được làm dịch vụ chú. Điều thứ hai nữa, anh muốn biết nó dễ lắm là anh có thể lấy một cái hẹn, rồi anh lên trên trên chỗ đó, ở trên cái đường 45 and Bellway 8 đó, thì anh sẽ để tên anh vô trọng. Thì họ sẽ biết là có nộp giấy tờ lên hay là không nộp giấy tờ lên. Dĩ nhiên là anh có thể gọi lên cái state bar. State bar nghĩa là cái chỗ mà phát cái bằng luật sư cho những luật sư như luật sư Thơm, luật sư David Vương đó. Thì họ sẽ giúp anh là coi thử coi cái anh có bị sự thật là bị bịp không. Tại vì cái này là nó có thể nhảy qua hình sự luôn. Nếu cái người này bịp rất là nhiều người, chứ không phải là dân sự thôi mà nhảy qua hình sự nó, luật sư Thơm.
Chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Thơm là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.